Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Phiên xử ông Bạc Hy Lai kết thúc. Tổng thống Afghanistan tới Pakistan để thảo luận về cuộc hòa đàm. Ít nhất 46 người chết trong các vụ bạo lực phe phái ở Iraq. Lãnh đạo phe đối lập Nga bị bắt giữ chớp nhoáng.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Philippines nhân ngày lễ anh hùng dân tộc. Và thưa quý vị, trong phần tin Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị chờ nghe tin về việc Hà Nội và Manila cam kết sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, theo dữ liệu thì các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay sẽ đến địa điểm bị nghi là đã xảy ra một vụ tấn công quy mô lớn bằng vũ khí hoạt tại thủ đô của Syria. Xin mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Vài giờ trước khi toán này bắt đầu công việc, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói sự thành công của sứ mạng điều tra này sẽ góp phần ngăn chặn những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria và các nơi khác trong tương lai.
All those in Syria have a stake in finding out the truth. The whole world should be concerned
about. Tất cả mọi người ở Syria đều có quyền lợi và quan tâm trong việc tìm kiếm sự thật. Toàn thể thế giới nên quan tâm đến bất cứ mối đe dọa hay việc sử dụng vũ khí hóa học nào. Và đó là lý do tại sao thế giới đang chú tâm theo dõi tình hình Syria.
Phe nổi dậy và các nhà hoạt động nói chính phủ sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công ngày 21 tháng 8 vào khu Ghouta ở ngoại ô phía đông của thủ đô Damascus, làm hàng trăm thường dân thiệt mạng. Chính phủ bác bỏ những cáo buộc đó và họ tố cáo phe nổi dậy sử dụng loại vũ khí này. Hoa Kỳ chỉ trích Syria là chỉ cho phép các nhà điều tra tới nơi sau khi vụ tấn công đã xảy ra 5 ngày. Giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố vào cuối ngày hôm qua là Ngoại trưởng John Kerry nói với ông Ban và những người đồng nhiệm Anh, Pháp, Nga và Canada là Syria nên ngưng pháo kích khu vực này và cho phép các thanh tra đến nơi ngay tức khắc sau cuộc tấn công tuần qua. Các cường quốc Tây Phương bày tỏ lo ngại là việc trì hoãn có thể làm cho những bằng chứng về những cuộc tấn công hóa học bị mất dần hay có thể bị đưa đi nơi khác. Giới chức này cho biết Ngoại trưởng Kerry nói với các nhà ngoại giao là không nghi ngờ gì về việc lực lượng Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân. Và Tổng thống Barack Obama đang nghiên cứu sự kiện này trước khi quyết định về một phương thức có trách nhiệm để tiến tới. Trong khi đó, để trả lời tin tức của một tờ báo Anh nói rằng Anh và Hoa Kỳ đang lập kế hoạch sử dụng vũ lực tại Syria, một viên chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama chưa có quyết định thực hiện các hành động quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói các lực lượng Mỹ đang chuẩn bị hành động chống lại Syria nếu có sự phê chuẩn của Tổng thống. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Sergei Lavrov bày tỏ quan ngại sâu sắc về một tuyên bố như vậy về việc sẵn sàng sử dụng quân đội khi ông nói chuyện với Ngoại trưởng Kerry ngày hôm qua. Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày hôm nay trong một tờ báo Nga cảnh báo là bất cứ sự can thiệp quân sự nào của Hoa Kỳ đều sẽ thất bại. Ông Assad cũng nhắc lại chính phủ Syria bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học trong tuần qua. Ông nói một số lực lượng của ông có mặt tại khu vực Ghouta và việc sử dụng vũ khí hóa học tại thời điểm đó là phi lý. Pháp và Anh, hai nước đã chỉ trích chính phủ Syria trong suốt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm, đang cân nhắc tới sự đáp ứng của họ sau khi văn phòng Tổng thống Pháp François Hollande gọi hành động của Syria là không thể dung thứ được.
Thưa quý vị, cùng liên quan tới tình hình Syria, thì các nhà lập pháp cao cấp trong cả hai đảng chính của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nhanh chóng hành động trước những chứng cứ cho thấy là vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Michael Bowman.
Hoa Kỳ không thể làm ngơ trước cái chết của hàng trăm người Syria mà người ta tin rằng đã bị nhiễm chất độc thần kinh, theo lời dân biểu Elliot Engel, người đứng đầu khối dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Ông nói,
"We have to move and we have to move quickly."
Chúng ta phải hành động và chúng ta phải hành động một cách nhanh chóng.
Dân biểu Engel lên tiếng về vấn đề này trong chương trình truyền hình tin tức của đài Fox hôm Chủ nhật. Cùng tham gia trong chương trình này có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Corker nói,
"Điều
này đã xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng một cách chính xác."
Không một thành viên quốc hội nào kêu gọi đưa binh sĩ Mỹ đến Syria. Dân biểu Engel nói rằng Hoa Kỳ có thể làm được nhiều việc mà không cần phải điều động binh lính tới Syria.
Dĩ nhiên, tôi sẽ muốn thực hiện các cuộc tấn công bằng phi đạn hành trình. Quý vị có thể hành động mà không cần đến tận nơi, không nhất thiết bằng phương cách có hại đến người Mỹ. Quý vị có thể phá hủy các phi đạo của ông Assad. Quý vị có thể phá hủy đạn dược, nhiên liệu của ông ta. Chúng ta có thể phá hủy không lực của Syria nếu chúng ta muốn.
Dân biểu Engel nói quốc hội nên can dự vào bất cứ hành động quân sự nào, nhưng ông nói thêm rằng sự can dự này không nhất định phải có trước khi Tổng thống ra lệnh. Thượng nghị sĩ Corker nói rằng Tổng thống Obama nên yêu cầu sự ủy quyền của lập pháp để hành động ngay sau khi quốc hội nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ tháng 8. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng sự thay đổi chế độ ở Syria vẫn là việc của nhân dân Syria, ông nói.
Tôi hy vọng đây là cách hành động không đưa chúng ta ra khỏi chính sách chúng ta đang có hiện nay, là chúng ta muốn thấy phe đối lập Syria nắm giữ vai trò dẫn đầu trong cuộc chiến.
Các lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã di chuyển đến gần Syria hơn, và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói, quân đội Hoa Kỳ sẵn sàng hành động để thi hành bất cứ mệnh lệnh nào mà Tổng thống Obama đưa ra.
Sang tin Đông Á, phiên xử tội tham nhũng đối với cựu giới chức bị thất sủng, từng nằm trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bạc Hy Lai, đã chấm dứt sau 5 ngày xét xử. Tòa án Nhân dân Trung cấp ở thành phố Tế Nam ở miền Đông, sớm hôm nay thông báo sẽ tuyên án và một ngày sẽ được xác định sau. Ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ từ một doanh nhân giàu có, tham ô và lạm dụng quyền lực. Trong phần đối chất, ông Bạc gọi cựu trợ lý hàng đầu của mình, cựu cảnh sát trưởng Trùm Khánh Vương Lập Quân, là một kẻ nói dối. Ông Vương nói tại tòa rằng ông Bạc đã tìm cách che giấu sự dính líu của vợ ông trong vụ sát hại một doanh nhân người Anh năm 2011. Ông Bạc cũng nói vợ mình điên và lời chứng của bà là nực cười. Ông Bạc thừa nhận có sai lầm nhưng bác bỏ đã dính líu tới bất kỳ hành động phạm pháp nào. Giới lãnh đạo Cộng sản đã cách chức bí thư Trùm Khánh của ông Bạc hồi năm ngoái, đồng thời loại ông này khỏi Bộ Chính trị sau khi ông Vương cáo buộc ông liên quan tới vụ giết người. Ông Bạc bị cáo buộc biển thủ 800.000 đô la tiền công quỹ dùng cho một dự án xây dựng. Phiên tòa có nhiều điểm bất thường. Truyền thông phương Tây không được tham dự đưa tin về phiên tòa, nhưng các lời khai chứng và lời chứng tại lại được đăng cụ thể trên các trang mạng xã hội. Các nhà quan sát về Trung Quốc nói rằng các chính trị gia hàng đầu của Trung Quốc đã quyết định trước rằng ông Bạc phạm tội và ông sẽ bị tuyên án tù dài hạn. Phiên tòa bắt đầu hôm thứ Năm tuần trước, vốn được dự kiến chỉ kéo dài trong 2 ngày.
Thưa quý khán giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam-Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Philippines ngày 26 tháng 8 cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng giữa những động thái gây hấn của Trung Quốc giành chủ quyền ở Biển Đông. Thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh tới Philippines kéo dài trong 3 ngày. Báo chí Philippines dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này cho biết, dịp này đôi bên đánh giá lại các hoạt động chung của quân đội hai nước và tìm kiếm các sáng kiến cũng như cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và hợp tác cứu trợ thiên tai. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng người đồng nhiệm phía Philippines Voltaire Gasman cũng thảo luận về các vấn đề an ninh gần đây mà cả hai nước cùng quan tâm, đặc biệt về tình hình Biển Đông và chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Philippines Paul Gasve nói, chuyến thăm của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thể hiện rõ ràng cam kết của hai nước nhằm củng cố hợp tác, cùng nhau phát triển khả năng quốc phòng Việt Nam-Philippines. Philippines cho hay trao đổi quốc phòng với Việt Nam đang tiến triển kể từ khi hai nước ký kết thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy quan hệ quân sự song phương hồi năm 2010. Việt Nam ủng hộ vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm gần như toàn bộ Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Ông Phùng Quang Thanh sẽ rời Philippines vào ngày 27 tháng 8 để lên đường đi Brunei dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại đây. Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sẽ ghé thăm Philippines trong hai ngày 29 và 30 tháng này. Việt Nam sẽ tham gia các cuộc diễn tập hải quân chung ở Biển Đông. Hải quân Việt Nam sẽ tham gia các cuộc diễn tập chung trên Biển Đông giữa khối ASEAN và 8 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Indonesia vào năm sau. Hải quân Indonesia loan báo cuộc diễn tập đa phương Komodo 2014 giữa 10 nước Đông Nam Á với Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Australia và New Zealand sẽ diễn ra vào tháng 4 tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna và Anambas của Indonesia trên Biển Đông, nơi tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước ASEAN đang leo thang. Mục tiêu của cuộc diễn tập hải quân chung một phần nhằm chống lại các mối đe dọa trên biển. Thông cáo của Hải quân Indonesia nói sự kiện này cũng tập trung vào công tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Nước chủ nhà cho biết sẽ điều động 12 tàu chiến tham gia cuộc diễn tập. Phía Việt Nam chưa loan báo cụ thể về lực lượng tham gia cuộc diễn tập hải quân này. Mỹ tăng ngân quỹ hỗ trợ quân sự cho các nước Đông Nam Á. Ngũ giác đài đang tìm cách tăng 50% ngân quỹ hỗ trợ quân sự và đào tạo cho các nước khu vực Đông Nam Á, theo loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, trong chuyến công du ASEAN được Bloomberg News trích dẫn ngày 25 tháng 8. Bộ trưởng Chuck Hagel cho biết ngân sách gần đây nhất của Mỹ bao gồm 90 triệu tài trợ quân sự cho các nước, giáo dục quân sự quốc tế và các chương trình đào tạo ở Đông Nam Á, tức là tăng 50% so với cách đây 4 năm. Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài cấp các khoản tài trợ hoặc cho vay nhằm giúp các nước mua vũ khí của Hoa Kỳ. Chương trình giáo dục quân sự chi trả cho các sĩ quan nước ngoài học tập và huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ. Ông Hagel nói, ngũ giác đài cũng đang gia tăng các hợp đồng mua bán vũ khí và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ chiến lược của Mỹ tái cân bằng lực lượng tại châu Á-Thái Bình Dương. Vẫn theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, điều này sẽ giúp cho Washington chia sẻ công nghệ và chuyên môn, siết chặt hơn nữa các mối quan hệ đối tác an ninh với khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang thực hiện chuyến thăm ASEAN trong một tuần với các chặng dừng chân kế tiếp tại Indonesia, Brunei và Philippines. Tại Brunei, ông Hagel sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, cuộc họp của Bộ trưởng 10 nước Đông Nam Á và 8 nước khác, trong đó có Trung Quốc và Nga. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng bắt đầu từ ngày mai 27 tháng 8 tại Brunei. Đây là lần thứ hai Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng diễn ra, hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội cách đây 2 năm. Cuộc họp 2 năm một lần này là nhịp cầu đối thoại và hợp tác về quốc phòng và các vấn đề an ninh, bao gồm an ninh hàng hải, chống khủng bố, xử lý thảm họa, gìn giữ hòa bình và y tế quân sự.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Thưa quý thính giả, trong ngày lễ anh hùng dân tộc ở Philippines ngày hôm nay, hàng vạn người đã xuống đường biểu tình để phản đối những ngân khoản đặc biệt dành cho các nhà làm luật. Những người chỉ trích nói rằng các khoản tiền đó không được chi tiêu đúng mục đích mà đã bị đưa vào túi của các tổ chức tham ô. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Hàng vạn người đã tụ tập ở trung tâm thủ đô Manila để đòi trả lại cho dân chúng những khoản tiền mà họ nói là đã bị đánh cắp. Dưới những đám mây đen báo hiệu một trận mưa lớn, những đám đông gồm học sinh, sinh viên cùng với những thành phần trung lưu và những người lao động thuộc mọi lứa tuổi đã hô to các khẩu hiệu chống lại những khoản chi tiêu đặc biệt của các nhà lập pháp. Tên gọi chính thức của những khoản tiền này là ngân khoản hỗ trợ ưu tiên phát triển. Những khoản tiền được ngành hành pháp cung cấp cho các nhà làm luật vốn có mục đích dành riêng cho các dự án phát triển trên cả nước. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, các nhà điều tra phát giác là một số các thượng nghị sĩ đã mang những khoản tiền này chuyển cho các cơ quan giả không thuộc chính phủ. Những khoản tiền bị sử dụng sai trái từ năm 2007 đến năm 2009 lên tới 226 triệu đô la. Những tin tức về cuộc điều tra này đã làm cho dân chúng phẫn nộ và đưa tới những cuộc biểu tình trên cả nước nhân ngày lễ anh hùng dân tộc. Ông Charlie Ho, một luật sư ở Manila cho biết ông tham gia cuộc biểu tình ở công viên Luneta ở Manila vì sự phẫn nộ đối với nạn tham ô kéo dài nhiều thập niên.
Chúng tôi đã quá chán ngán với hệ thống này. Có quá nhiều tiền bạc ở đó. Philippines có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên đất nước chúng tôi không phải là nghèo, nhưng chỉ vì tệ nạn tham nhũng, những hành vi tham nhũng của các giới chức chính quyền. Đó là lý do chính của nạn nghèo đói.
Chống tham nhũng là một trong các cam kết chính của Tổng thống Benigno Aquino khi ông dẫn động tranh cử năm 2010. Mãi cho tới thời gian gần đây, chính phủ ông đã nhận được những sự đánh giá tích cực về việc bài trừ tham nhũng. Nhưng các cuộc biểu tình mới nhất đã nhắm mục tiêu vào ông Aquino và điều này cho thấy sự chống đối đáng kể mà ông gặp phải trong lúc phục vụ được phân nửa của nhiệm kỳ 6 năm. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Aquino đã tìm cách ngăn chặn những cuộc biểu tình phản kháng bằng cách loan báo những quy định mới có tính chất nghiêm nhặt hơn nhằm gia tăng sự sử dụng có trách nhiệm của các ngân khoản phát triển đặc biệt. Nhưng điều đó không làm cho những người biểu tình cảm thấy thỏa mãn. Họ nhất định đòi hủy bỏ các ngân khoản đặc biệt. Mặc dù vậy, giám mục Tin lành Abuan của Hội Thánh Ngũ Tuần, người đã tham gia cuộc biểu tình ở Manila, nói rằng các khoản tiền này nên được duy trì với điều kiện là được sử dụng cho những dịch vụ quan trọng.
We mean transparency. Because before they get the money,
chúng tôi muốn có sự minh bạch, bởi vì trước đây họ lấy tiền mà người dân không biết những khoản tiền đó đi đâu. Nhưng với sự minh bạch thì họ phải nói rõ trắng đen và người dân sẽ biết rõ ràng là mỗi một xu được dùng cho việc gì.
Những cuộc biểu tình chống tham nhũng cũng diễn ra trong ngày hôm nay tại các thành phố khác ở khắp miền Trung và miền Nam Philippines.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã đến Pakistan. Ông tới Islamabad ngày hôm nay nhằm mưu tìm sự trợ giúp của Pakistan để chấm dứt 12 năm chiến tranh thông qua đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Kabul và quân nổi dậy Taliban. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Afghanistan với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif kể từ khi ông Sharif nhậm chức hồi tháng 6. Căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo Afghanistan và các đối tác Pakistan đã âm ỉ trong nhiều năm qua vì Afghanistan cáo buộc Pakistan che chở cho các viên chỉ huy của Taliban và giúp nhóm này thực hiện các vụ tấn công và các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu cũng như các lực lượng địa phương ở Afghanistan. Pakistan liên tiếp phủ nhận các cáo buộc đó. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc ông Karzai mưu tìm sự trợ giúp của Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan nhiều khả năng sẽ được tăng cường trước khi các lực lượng NATO do Hoa Kỳ đứng đầu triệt thoái vào tháng 12 năm 2014. Các giới chức Afghanistan nói rằng ông Karzai cũng sẽ thúc ép việc thả tù nhân Afghanistan do Pakistan giam giữ, trong đó có Mullah Abdul Ghani Barada, một cựu phó chỉ huy của Taliban. Phó thủ lĩnh nổi dậy này được cho là đã tự tìm cách tham gia đàm phán hòa bình với giới hữu trách Afghanistan năm 2010, nhưng các giới chức Pakistan đã bắt ông này trong khi ông tới Pakistan trong năm đó. Trước chuyến thăm của ông Karzai, Bộ Ngoại giao Pakistan miêu tả chuyến công du là một dấu hiệu cho thấy lãnh đạo cả hai nước muốn cải thiện quan hệ song phương. Sang Iraq, bạo lực phe phái với các vụ đánh bom xe và bắn giết tại nước này ngày hôm qua đã làm ít nhất 46 người chết và hơn 100 người bị thương. Không ai nhận trách nhiệm gây ra các cuộc tấn công này ngày hôm qua. Nhưng căng thẳng giữa người Sunni thiểu số và người Shia cầm quyền ở Iraq đã âm ỉ bấy lâu nay kể từ khi cảnh sát đàn áp người biểu tình Sunni hồi tháng 4. Người Sunni cáo buộc chính phủ đặt họ ra ngoài lề về mặt chính trị cũng như phớt lờ các nhu cầu của họ. Làn sóng mới của bạo lực xảy ra 18 tháng sau khi các binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Iraq, gây quan ngại sẽ dẫn tới tình trạng đổ máu do căng thẳng sắc tộc như thời kỳ những năm 2006 và 2007. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói rằng tình trạng bạo lực đã làm hàng nghìn người chết và bày tỏ lo ngại rằng điều đó có thể dẫn tới nội chiến ở Iraq. Sang quan hệ giữa Israel và Palestine, binh sĩ Israel đã giết chết 3 người Palestine trong các cuộc đụng độ tại một trại tị nạn ở bờ Tây. Một phát ngôn viên cảnh sát Israel cho biết các binh nhân viên ngày hôm nay đang tìm cách bắt giữ một nghi can tại nơi đó, thì hàng trăm người Palestine đã dùng gạch đá và bom xăng tấn công họ. Các nhân viên sau đó đã tìm cách giải tán đám đông. Các giới chức bệnh viện ở Ramallah nói các nạn nhân bị trúng đạn thật. Các giới chức Palestine đã lên án vụ việc. Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết các vụ giết người có thể ảnh hưởng đến các cuộc hòa đàm giữa hai bên và thúc giục Hoa Kỳ giúp duy trì tiến trình này. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình này cũng như xem các phóng sự video và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Tin châu Âu, lãnh đạo phe đối lập Nga đồng thời cũng là ứng viên thị trưởng Moscow Alexei Navalny đã bị bắt giữ chấp nhoáng trong khi thực hiện chiến dịch tranh cử. Ông Navalny bị bắt ngày hôm qua. Ông là một người mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cũng là một nhà hoạt động chống tham nhũng và là một blogger. Việc tạm giữ dường như không có lỗi từ phía ông Navalny, và đây được coi là một phần của một loạt các cảnh báo công khai đối với ông Navalny. Tuần trước, ông bị Ủy ban Bầu cử cảnh báo miệng về một loạt các cáo buộc vi phạm luật lệ về vận động tranh cử. Ông Navalny đã nhanh chóng được thả sau khi bị cảnh sát giải đi. Ông Navalny nổi lên sau một loạt các cuộc biểu tình tại Moscow chống lại việc ông Putin được tái bầu nhiệm kỳ tổng thống thứ ba hồi tháng 3 năm 2012, cũng như về việc viết blog về các cuộc điều tra của ông về tình trạng tham nhũng tại các công ty nhà nước được hàng trăm nghìn người biết tới. Sang một tin khác cũng liên quan tới nước Nga, Tổ chức bảo vệ môi trường Hòa Bình Xanh Greenpeace cho biết giới hữu trách Nga đã lên con tàu của tổ chức này ở biển Kara trong một cuộc biểu tình phản đối việc khoan thăm dò dầu khí ở Bắc Cực. Greenpeace ngày hôm nay cho biết lực lượng tuần duyên Nga đã lên con tàu Arctic Sunrise khi chưa được phép, sau khi tổ chức bảo vệ môi trường này thả các xuồng phao có những khẩu hiệu như cứu lấy Bắc Cực gần một con tàu thăm dò dầu khí. Con tàu này được thuê bởi tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft và đại công ty dầu khí Mỹ ExxonMobil. Người tham gia chiến dịch về Bắc Cực của Greenpeace, bà Christy Ferguson, cho rằng việc khoan thăm dò ở ngoài khơi Bắc Cực cần phải bị cấm, đặc biệt là tại khu bảo tồn hẻo lánh dành cho các loài thú bị đe dọa như gấu Bắc Cực và kỳ lân biển, vì sẽ khó để mà dọn sạch một vụ tràn dầu tại nơi đó. Bà nói rằng Greenpeace hiện theo dõi một khu vực có vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ, nơi thực sự thiếu vắng các nhà quan sát độc lập. Nga từng từ chối cho phép tàu Greenpeace vào vùng biển Kara, nhưng con tàu vẫn tiến vào vùng biển này sáng thứ Bảy tuần trước. Nga vẫn chưa có bình luận về vụ đột kích của tàu Greenpeace ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tòa án Ai Cập đã mở hai phiên nghe cung của hai vụ án. Một vụ xử cựu tổng thống đã bị bãi nhiệm Hosni Mubarak và một vụ xử các thủ lãnh nhóm huynh đệ Hồi giáo, kẻ thù chính trị lâu năm của ông. Trong cả hai phiên tòa nghe cung hôm Chủ nhật, các thẩm phán đều hoãn lại, viện dẫn các lý do thủ tục. Ông Mubarak đã xuất hiện tại phiên tòa ở Cairo, trông có vẻ thoải mái, ba ngày sau khi nhà chức trách thả nhà cựu lãnh đạo 85 tuổi này ra khỏi tù, đặt ông trong tình trạng quản thúc tại một viện quân y ở gần thủ đô. Cựu tổng thống nắm quyền trong một thời gian dài, đã bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của quần chúng vào năm 2010, bị đưa ra tòa về tội đồng lõa trong vụ giết hàng trăm người biểu tình trong cuộc nổi dậy. Ông đã bị kết tội và tuyên án tù chung thân vào năm ngoái, nhưng tòa phúc thẩm xử lại vụ kháng cáo. Thẩm phán rời phiên xử này đến ngày 14 tháng 8. Thẩm phán đã nhanh chóng hoãn vụ xử bốn thành viên của nhóm huynh đệ Hồi giáo, trong đó có thủ lãnh cao cấp nhất, ông Mohamed Badei và hai viên phó của ông, trong một vụ xử khác trong ngày sau khi không có người nào xuất hiện trước tòa. Chính phủ Nam Phi cho biết cựu Tổng thống Nelson Mandela vẫn trong tình trạng trầm trọng nhưng ổn định và có lúc bất ổn. Chính phủ nói rằng biểu tượng chống chủ nghĩa apartheid đang đau bệnh, được nhập viện từ hồi tháng 6 này, đã cho thấy khả năng hồi phục rất lớn và tình trạng của ông có xu hướng ổn định lại nhờ những trợ giúp y khoa. Trong thông cáo hôm thứ Bảy, Tổng thống Jacob Zuma kêu gọi người dân Nam Phi tiếp tục cầu nguyện cho nhà cựu lãnh đạo 95 tuổi này. Ông Mandela đang nằm bệnh viện tại Pretoria. Ông nhập viện ngày 8 tháng 6 do chứng nhiễm trùng phổi tái phát. Thưa quý vị, nhân viên tại Sở thú quốc gia của Mỹ trong thủ đô Washington cho biết con gấu trúc mới sinh vẫn khỏe mạnh và năng động. Nhân viên sở thú đã khám cho gấu trúc con trong một thời gian ngắn hôm Chủ nhật và rồi trả lại cho mẹ của nó. Gấu trúc con sinh ra hôm thứ Sáu với trọng lượng bình thường 137 gram và kích thước chừng bằng một thỏi bơ. Tin vui đến một ngày sau khi con gấu trúc song sinh chết lúc sinh ra. Con thứ nhì sinh ra 26 tiếng đồng hồ sau con thứ nhất đã gây bất ngờ cho nhân viên sở thú. Viên chức cao cấp quản lý sở thú nói với các nhà báo rằng thoạt tiên các nhân viên chức hoảng hốt khi họ nhìn thấy con gấu trúc bị chết vì họ không nghĩ có con thứ nhì sinh ra.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA được phát trên làn sóng trung bình 190m5. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
through VOA's Digital Frontier.